Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM Hòa Tĩnh. Chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Thành ngữ Tục ngữ Ca dao sau đây. Mỗi ngày chúng ta cứ góp nhạc, chúng ta ôn lại hoặc là có chương trình Thành ngữ Tục ngữ này thì chúng ta cũng sẽ nghe được rất là nhiều những câu thành ngữ tục ngữ rất có ích cho chúng ta trong cái việc trao dồi Việt ngữ. Vấn đề chú giải trình bày tường tận về cái thành ngữ tục ngữ ca dao chẳng những giúp cho chúng ta tìm hiểu rõ hơn, đầy đủ hơn để chúng ta có dịp vận dụng chính xác, mà còn giúp cho chúng ta trao dồi kiến thức về cái kho tàng văn học dân gian xưa của cha ông ta, góp phần làm cơ sở cho những cái hiểu biết một cách khoa học về những cái điển tích, những cái điển cố, những cái giá trị văn chương hay hoặc là giá trị sử dụng. Và thưa quý vị, có một cái thực tế là nhiều khi cái ý nghĩa hiện thời hay hoặc là cái ý nghĩa nguyên gốc của nó lại hoàn toàn nó khác xa với cách hiểu cũng như là cách sử dụng hiện tại. Và bây giờ mời quý vị đến với câu đầu tiên được mang tên Cà cuốn chết đến đích còn cay. Cái ý nghĩa nó là như thế nào? Mời quý vị. Về xuất xứ của cái câu thành ngữ trên bắt nguồn từ cái chuyện con cà cuốn, thưa quý vị. Con cà cuốn tên khoa học là Belodon indica, là một cái giống côn trùng thuộc cái bộ cánh nửa, tức là nửa cứng nửa mềm đó. Cái mình của nó thì nó dẹt dẹt và sống trong nước hay hoặc là ta kêu là nửa nước nửa cạn, như là ở cái ruộng lúa chẳng hạn. Ở cái con đực thì cơ thể của nó chứa tinh dầu trong cái đôi tuyến đặc biệt nằm ở cái khoang bụng dưới, ở cái phía gần cái đuôi. Đó. Thì cái chất tinh dầu này, cái tên hóa học là valerian amyl, nó không có độc, nó có cái vị cay, cái mùi thì nó vị cái cay chút xíu, nhưng mà nó có một cái mùi thơm ngát, thường á được dùng làm cái gia vị trong cái bữa ăn của cái người Việt Nam ta, nhất là ở nông thôn trong cái mùa gặt hái. Ở hải ngoại cũng có, thưa quý vị, nếu mà chúng ta đi vào những cái chợ Việt Nam, chợ Trường Nguyên, nếu Trường Nguyên chẳng hạn, hay hoặc là chợ Hồng Kông, chợ Bến Thành, trong những cái tủ ngăn đá, quý vị sẽ thấy được cái con cà cuốn. Đó cũng là một cái dịp để quý vị nói cho con em của chúng ta biết, cái con cà cuốn mà cái ông Hoàng Tính ông nói trên đài đó là cái con này nè con. Thì theo cái nghĩa đen của cái câu thành ngữ nói trên, tức là cái câu thành ngữ có cái tên là cà cuốn chết đến đích còn cay á, thì trong cái câu thành ngữ này á thì có một cái thực tế là con cà cuốn cho dù nó chết đi nữa, đi nó không còn sống đi nữa, thì cái đằng đuôi, tức là đằng đít của nó, thì cái chất cay của cái tinh dầu quý kia nó cũng vẫn còn. Xong, thưa quý vị, trong đời sống của tiếng Việt thì cái câu thành ngữ trên không dùng với cái nghĩa đen mà chỉ dùng với cái nghĩa bóng thôi. Nó chỉ những cái kẻ ngoan cố, những cái kẻ bảo thủ cố chấp cay cú trước một cái sự thất bại hay hoặc là cái sai rành rành của mình ra. Đó. Mà vì sao cái câu thành ngữ nghĩa nó lại có cái nghĩa như trên? Thì suy nghĩ kỹ và tìm ra được cái câu trả lời khá lý thú, đó là cái nguyên cả một cái quá trình nó hình thành cái nghĩa bóng của thành ngữ trên chính là một cái quá trình mà chúng ta tìm hiểu một cách rất là tinh tế trong cái cách dùng từ và cái lối chơi chữ đồng âm của dân gian Việt Nam ta. Thiệt như vậy, thưa quý vị, cái câu thành ngữ khởi thủy đó là dựa vào một cái hiện tượng có thật, tức là cà cuốn chết đít còn cay. Thế rồi, dân gian chỉ thêm vào ở giữa của các từ của cái câu tiếng Việt miêu tả cái hiện tượng ấy một cái chữ đến mà đã làm thay đổi cái cục diện của cái thế trận ngôn từ, tức là cà cuốn chết đến đít còn cay. Tự nhiên thì các chữ khô cứng của cái phán đoán miêu tả hiện thực đó là cà cuốn chết, đít nó còn cay. Như là nó được động đậy, nó sống dậy, nó có hồn và nó chấp dính với nhau theo một cái mạch liên kết, một cái hóa trị khác. Đó là cà cuốn chết đến đít còn cay. Thì rõ ràng là ở đây không nói đến chuyện về cái con cà cuốn nữa, mà nó là một cái chuyện về nhân sinh, về con người. Ở cái chỗ chết đến đít mà còn cay, chết đến đít là một cái cách nói nó rất là quen thuộc của dân gian, diễn tả một cái sự, tôi có nói sự nguy ngập, một cái sự gọi là khó tránh khỏi. Thì ở đây đó là một cái sự thất bại, đó là một cái sự sai trái đối với cái phải. Và cay ở đây không phải là cái vị cay nữa, mà nó là cay cú ăn thua. Thì cái sự phối hợp giữa các thành viên từ ở trong cái thế trận ngôn từ cùng với là cái sự chơi chữ đã đem lại cho cái câu thành ngữ trên một cái hiện tượng rất là bất ngờ, và lập tức nó được hiểu theo cái nghĩa bóng mà thôi. Như chúng ta đã biết thì cái câu thành ngữ trên nó còn được dùng ở cái dạng biến thể khác, đó là cà cuốn chết đến ức còn cay. Có lẽ là do người ta tưởng lầm rằng là cái tuyến cay của con cà cuốn ở trên cái ức của nó. Tuy nhiên, cái cách nói thứ hai nó nhẹ hơn, nó kém sâu cay hơn trong cái việc mà lột tả cái ý nghĩa đã nêu trên trong cái câu được mang tên cà cuốn chết đến đít còn cay. Chúng tôi đã giải thích như vậy. Ôi, một câu thành ngữ tiếp theo chúng tôi xin được gửi đến cho quý vị: cá nhảy giường thờ. Cá nhảy giường thờ ha, thưa quý vị. Ở cái vùng Hải Thanh của Thanh Hóa ngoài Bắc có một cái tục lệ là khi mà cúng giỗ hoặc là Tết nhất, bao giờ trong cái mâm cúng, mâm giỗ nó cũng phải có một cái con cá biển. Người dân ở đây làm cái nghề đánh cá, cho nên có một quan niệm là sợ người đã khuất đói cơm lạc cá, tức hay hoặc là đói cơm nhạt cá nha. Vì thế mà món cá được coi như là cái món chính trong cái vấn đề cúng bái ở cái vùng Hải Thanh, Thanh Hóa ngày xưa. Ngay cả cái ngày Tết thì dù cho cái các thức ăn nó rất là dồi dào, nhưng mà trên cái bàn thờ ở cái vùng này, bàn thờ ở vùng này ngày xưa người ta gọi là cái giường thờ, thì cái trên cái giường thờ của ngày xưa ở cái vùng này cũng phải có một cái dĩa cá, một cái đĩa cá luôn, thưa quý vị. Những năm mà vào cái ngày mà giáp Tết mà có biển động, cá nó hiếm hoi, khó bắt được á, thì như thế nào? Nhà nào cũng phải tìm cách để mà kiếm về cá để mà nó kêu là làm cơm để mà cúng. Đó. Có lần ở nhà một người dân sắp làm cơm để mà cúng vào cái chiều của cái ngày 30 Tết thì như thế nào, thưa quý vị? Nhưng mà cái người đi đánh bắt cá biển cũng vẫn chưa thấy về luôn. Đó, hỏi cứ chờ hoài. Đó, đó, ở nhà của một người dân sắp làm cơm để mà cúng chiều 30 Tết, nhưng mà cái người đi đánh cá biển của ở nhà vẫn chưa về và họ cũng vẫn chưa có cá, thì như thế nào? Khi mà chưa có cá thì chúng ta không thể nào mà chúng ta cúng được hết trơn ha. Thì bà vợ rất là bồn chồn lắm, chạy ra chợ để mà tìm mua cá ha. Thì ra ngoài chợ thì chợ nó cũng hết cá rồi, bà mới buồn bã mà quay về nhà. Bước vào nhà, nhìn vào mâm cơm, thấy có hai đĩa cá mối khoanh tròn. Bà mừng rỡ lắm, mắt bà sáng lên và sung sướng. Bà mới hỏi cái cô con dâu: này, cá ở đâu thế con? Đó. Vốn là một người rất là dí dỏm, thì cô con dâu mới trả lời: dạ biết, nhà ta chưa có cá, cá từ ngoài biển vào rồi tự nhảy lên giường thờ đấy mẹ. Thì ra, thưa quý vị, ông lão ngư dân ở lại đánh cá không về ăn Tết, đã gửi cá qua cái thuyền khác để mà cho ở nhà có cá để mà đón Tết. Thì thưa quý vị, thành ngữ cá nhảy giường thờ ra đời như vậy. Nó cái hàm chỉ là những cái sản vật, phải gọi là những sản vật quý, hiếm, có được cái lúc hiếm hoi. Đó. À, nó còn có nghĩa là nó như là một cái thứ hàng rất là đắt, một cái thứ hàng rất là khó mua. Bởi vì cái lúc cần mà chưa có, người dân bán cá hoặc là các sản vật khác có thể là nâng giá lên. Người mua vì cần kiếp mà phải nhắm mắt mà mua thôi. Và trong sử dụng cái thành ngữ này còn bảo lưu cái nghĩa nói lên cái tục lệ cúng cơm mà cơm cá của cái người vùng biển này, cái vùng biển mà cái vùng Hải Thanh, Thanh Hóa, cho nên mới có cái câu được mang tên là cá nhảy giường thờ là vậy. Rồi, một câu thành ngữ tục ngữ ca dao tiếp theo xin được Hầu gửi đến cho quý vị ngày hôm nay được mang tên là chó mái chim mồi. Chó mái chim mồi nha, thưa quý vị. Thưa quý vị, trong đời sống hàng ngày, người ta thường dùng cái thành ngữ chó mái chim mồi để chỉ một cái bọn người cam tâm làm tay sai cho kẻ thù. Cái cách diễn tả thành ngữ như trên rất là thỏa đáng. Đó. Tuy nhiên, xét về cái mặt chữ nghĩa thì đôi điều nó còn khiến cho chúng ta phải băn khoăn. Trong cái dạng thức người ta kêu là chó mái chim mồi. Chim mồi thì chúng ta cũng đã rõ, ha, đã rõ nghĩa và cũng rất là dễ hiểu. Và đó là một cái loại chim mà người ta nuôi để mà làm mồi, để mà giữ giữ, bắt cái đồng loại. Người ta kêu là chim mồi, phải không thưa quý vị? Nhưng mà chó mái là gì? Quả thiệt, đó là một cái câu khó hiểu. Xem ra thì trong tiếng Việt chỉ có cái từ mái. Mái là dùng để chỉ giống cái. Nhưng mà tiếc thay, cái từ này không được dùng để chỉ cái. Cái mà cái giống á, đối với loài chó. Tao không có thế nào mà chó mái hết trơn, thưa quý vị, mà chỉ dùng là cho con gà, con vịt, con ngan, con ngỗng, tức là con gà mái, con vịt mái hay con ngỗng mái, tức là cái loài chim nói chung mà thôi. Có lẽ do thấy cái dạng thức chó mái chim mồi có lý do nó không ổn như đã thấy, mà nhiều người đã chuyển sang sử dụng cái dạng chữ đó là chó má chim mồi. Cái dạng thức chó má chim mồi chẳng những nó không khắc phục được cái sai lệch của cái dạng chó mái chim mồi mà nó còn xa vào một cái bất hợp lý khác. Chúng ta dễ dàng chúng ta nhận thấy, trong khi mà chim mồi là một cái tổng hợp, một cái tổ hợp từ chuyên biệt về cái nghĩa, thì cái chó má nó lại là một cái từ có nghĩa tổng hợp chỉ một cái loại chó nói chung thôi. Và đây là một cái lý do cơ bản làm cho chó má nó không tương hợp được với lại chim mồi. Và do đó cái dạng thức chó má chim mồi nó không chỉnh trong cái sự đối ứng theo từng cặp giữa các thành tố để mà tạo nên cái thành ngữ này. Thì thưa quý vị, bên cạnh các dạng thức vừa nêu thì trong tiếng Việt còn có một cái dạng chó mái chim mồi cũng được dùng ở cái nghĩa tương tự. Đó. Thoạt tiên thì nghe đến cái chữ mà chó mái thì cũng hơi lạ mà cũng hơi khó hiểu lắm. Nhưng mà thực ra mái ở trong chó mái là một cái động từ thường dùng để chỉ một cái hành động ra hiệu cho cái kẻ khác biết một cái điều gì đó, như là trong mái nhau đi về hay hoặc là mái cho người khác biết để mà tránh xa. Do đó chó mái là một cái loại chó chuyên đi đánh hơi ra hiệu cho chủ biết cái điều mà cần phát hiện, cần phải tìm kiếm. Với cái dạng nghĩa này thì chó mái là một cái cách nói khác của cái chó săn mà thôi. Và hoàn toàn cái nghĩa này là như vậy. Nó tương hợp với lại cái chim mồi về cái từ loại cũng như là cái ý nghĩa như vậy. Phải chăng chó mái chim mồi là cái dạng đúng, là một cái dạng chính xác? Tuy nhiên, do cái chỗ cái từ mái M-A-M-I-C-R-S và cái dấu sắc M-A-M-I-C-R-S sắc mái, thì cái chữ mái này á, thì chúng ta thấy là nó nói một cách khác là nó chỉ là một cái từ chó săn mà thôi, mà nó hoàn toàn nó tương hợp nó chim mồi về cái từ loại cũng như ý nghĩa như vậy. Thì phải chăng cái chữ chó mái chim mồi là một cái dạng mái mái y ngắn nha thưa quý vị? Chó mái chim mồi là một cái dạng đúng, một cái dạng chính xác. Tuy nhiên do cái chỗ cái từ mái này nó khó hiểu, nó hay gây một cái sự nhầm lẫn mà người Việt có cái xu hướng ít dùng, và thay vì vào đó thì người ta hay dùng cái dạng chó săn chim mồi để mà chỉ một cái lũ cam tâm làm tay sai cho kẻ thù trong cái câu thành ngữ tục ngữ cây dao ngày hôm nay mà tính xin được gửi đến cho quý vị có tên là chó mái chim mồi, mái y ngắn nha thưa quý vị ha. Câu thanh ngữ tục ngữ ca dao tiếp theo chúng tôi xin được Hầu gửi đến cho quý vị mang tên là dốt có đuôi. Thưa quý vị ha, dốt có đuôi. Thì những cái người mà kém thông minh, những cái người mà chậm hiểu, những cái người dốt nát khờ dại thường bị chế giễu bằng cái thành ngữ là dốt có đuôi. Thành ngữ này có một cái xuất phát điểm là và một cái quá trình nó chuyển dịch rất là thú vị lắm. Nhiều người cho rằng cái thành ngữ dốt có đuôi xuất hiện gắn liền với cái chế độ khoa cử dưới cái thời phong kiến của ngày xa xưa Thoạt Tiên. Thì cái thành ngữ này chỉ có một cái ý gọi là chê bai một cái đối tượng không đến nỗi nào dốt nát. Họ cũng là cái người có đỗ đạt trong một cái kỳ, người ta kêu là cái kỳ thi hội, thi đình hẳn hoi. Số là sau cái kỳ thi thì những cái người, người ta kêu là những cái người trúng tuyển được tập trung lại để ý kiến nhà vua. Thì họ được sắp xếp thứ tự từ đỗ đậu cao nhất đến cái người mà đỗ đậu thấp nhất. Tức là đứng cuối, đứng rốt với quần áo, mũ miệng mà nhà vua đã ban phát chỉnh tề cho họ. Cái người đứng sau cùng thì họ đội một cái chiếc mũ có tai dài. Đó, vì thế người ta mới chế diễu là có đuôi. Rõ ràng là trong mắt sĩ tử lúc bấy giờ và dân chúng lúc bấy giờ thì cái người mà đội mũ mà có cái đai dài nó trông như là cái đuôi đó đó ha, vẫn là cái người dốt hơn cả so với những cái người mà có mặt. Và từ đấy trong cái lời ăn tiếng nói của dân gian xuất hiện cái thành ngữ dốt có đuôi để mà chế diễu tất cả những ai mà dốt nát. Một số người khác thì cho rằng cái thành ngữ này có một cái xuất xứ từ một cái câu chuyện cười Việt Nam. Câu chuyện kể rằng, có một ông thầy đồ được mời đến cúng cho gia đình gia chủ. Gia đình gia chủ này tên là Tròn, T-R-O-N, Tròn Huyền Tròn. Nhưng mà, trời ơi, tháng ơi, thầy đồ gì mà chữ nghĩa cũng chẳng được bao lắm. Đến cái tên của gia chủ là Tròn mà ông ta cũng chẳng biết viết, đành phải khoanh một cái vòng tròn. Chẳng may có một cái kẻ tinh nghịch đã sổ thêm một cái nét vào ở trong cái chữ tròn ông vừa mới viết. Và khi mà đọc sớ lên đến cái chữ này, thầy không biết. Cứ việc theo cái hình vẽ mà đọc tên gia chủ là cái gáo. Bởi vì cái tròn mà sổ thêm một cái gạch nữa từ bên này qua bên kia, bên ngắn bên dài, thì rõ ràng quý vị thấy nó giống như là một cái gáo phải không? Thì giờ đọc tên gia chủ là gáo. Chủ nhà giật mình, trời ơi trời, mới cải chính lại. Thì ông thầy ông cúng thì ông biết mình lầm rồi, xấu hổ lắm, xấu hổ lắm. Những mong là có lỗ nào đó chui ngay xuống đất thôi. Thì qua câu chuyện này, thành ngữ dốt có đuôi có hai cách để chúng ta hiểu về cái xuất xứ, và cũng có hai biến thể khác nhau, tức là dốt có đuôi hay hoặc là dốt có chui. Giống hiểu thế nào đi nữa thì cái thành ngữ này nó cũng chỉ biểu hiện một cái ý nghĩa là dốt nát và không giấu được cái dốt của mình. Đó. Để biểu thị cho cái ý nghĩa dốt nát không biết gì thì ngoài cái thành ngữ dốt có đuôi, dốt có chui, trong tiếng Việt còn có các thành ngữ dốt đặc cắn mai, dốt như bò. Tuy nhiên các thành ngữ này không có một cái nét nghĩa, không giấu được cái dốt bọc ra ngoài cũng không thấy luôn. Chúng chỉ đơn thuần là biểu thị ở một cái mức độ, người ta kêu là cái mức độ cao nhất của cái sự dưỡng, cái sự dốt nát mà thôi. Vâng, thưa quý vị, đó là cái câu thành ngữ tục ngữ cài vào sau cùng trong chương trình ngày hôm nay, Hoàng Tính Hầu gửi đến cho quý vị. Dốt có đuôi. Cảm ơn quý vị chọn chương trình này để theo dõi. Chúc quý vị một ngày an lành.